vị đang nghe chương trình Nhạc Việt xưa và nay với Mai Hoa và khách mời Văn Tuấn Tôn. Kính thưa quý vị, chúng ta đã đi qua những bài hát của nhóm Đồng Vọng Hải Phòng, thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những nhạc sĩ của nhóm Milestick, một trong những nhóm nhạc đầu tiên của tân nhạc Việt Nam, được thành lập tại Hà Nội cùng thời gian với nhóm Đồng Vọng ở Hải Phòng. Và bây giờ thì xin nhường lời lại cho Tuấn Tôn để nói về nhóm nhạc này.
Thưa chị, cái nhóm Milestick có nghĩa là nhóm Hoa Lưu Ly. Nhóm này thì có hai nhạc sĩ chính dẫn dắt cái nhóm là Thẩm Oánh và Dương Thừa Tước. Ngoài ra cũng có một số các nhạc sĩ khác, ví dụ Phạm Văn Nhượng, Trần Dư, Vũ Khánh và Nguyễn Thiện Tơ. Nhưng mà trong đó phải nói rằng là hai thành viên quan trọng nhất là Thẩm Oánh và Dương Thừa Tước, với xu hướng chính của nhóm là sáng tác nhạc mới nhưng có âm hưởng nhạc dân tộc. Cái này do nhạc sĩ Thẩm Oánh chủ trương. Và thứ hai, sáng tác hoàn toàn theo nhạc ngữ Tây Phương thì do nhạc sĩ Dương Thừa Tước chủ trương.
Dạ thưa nhân đây, Mai Hoa cũng xin được đính chính rằng hôm trước Mai Hoa có giới thiệu lộn nhạc sĩ Lê Yên thuộc nhóm Milestick, nhưng thực sự ra nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ mới thuộc nhóm này, còn nhạc sĩ Lê Yên thuộc nhóm GCA. Xin cáo lỗi cùng quý vị. Và cũng xin được thưa với quý vị nào không có đi theo với chương trình từ đầu, là chương trình Nhạc Việt xưa và nay, từ số đầu cho tới số bây giờ, chúng tôi đang giới thiệu về những ca khúc thời kỳ tiền chiến của tân nhạc Việt Nam, trong đó có những nhạc sĩ tên tuổi và những nhóm nhạc đầu tiên. Quý vị có thể tìm nghe lại trên website của SBS Việt ngữ tại địa chỉ sbs.com.au/vietnamese, hoặc quý vị chỉ cần gõ Nhạc Việt xưa và nay thì cũng tìm được. Và quay lại với chương trình, và thưa anh, cái đặc điểm của nhóm Milestick để phân biệt với nhóm Đồng Vọng Hải Phòng là gì thưa anh?
Dạ, cái này là riêng cái dòng nhạc của hai người này nó thể hiện hai cái phong cách rất là khác nhau. Và theo cái cá nhân tôi nghĩ rằng cái nhóm Đồng Vọng thì nó trẻ trung hơn, nó thanh niên hơn và nó nhẹ nhàng, nó êm ái hơn. Thì riêng cái dòng nhạc của nhạc sĩ Thẩm Oánh và Dương Thừa Tước thì nó có sự đầu tư trong cái cách viết, và cũng như trong giai điệu nó khác, nó sang trọng hơn nhiều và nó sâu hơn nhiều. Ví dụ như là ông Thẩm Oánh thì ông là chủ trương ông viết nhạc Á Đông, và trong cái nhóm đó thì năm 1938 thì ông đã có rất là nhiều nhạc phẩm nổi tiếng, ví dụ như Hoa Tàn, Phú Vui Xưa, Đôi Anh Vàng, và cũng đã được nghệ sĩ Ái Liên và Kim Thoa thâu cái hạng DBK thu thanh trên cái nhạc 78. Tuy nhiên cái nhóm này thì để lại nhiều tác phẩm rất là giá trị, nhưng phần lớn phong cách trữ tình lãng mạn. Nhưng mà theo nhạc sĩ Phạm Duy thì tác phẩm của Milestick không có lưu truyền gì tới về sau, trừ một số bài nào đó ngẫu nhiên được một số giọng ca lớn nào đó, ví dụ Thái Thanh hay Kim Tước hát lại trong những thập niên sau thôi. Về Thẩm Oánh thì tôi cũng nghĩ như chị, tôi nghĩ cái họ này nó phản phất cái người Trung Hoa chăng?
Thưa anh, nghe họ Thẩm thì không thấy nhiều người Việt Nam có họ này, thì Hoa nghĩ rằng chắc có lẽ là một cái họ của người Trung Hoa khi họ du nhập vào Việt Nam.
Ở Huế tôi nhớ có người viết văn, cái văn sĩ Thẩm Thề Hà cũng là họ Thẩm. Tuy nhiên nếu mà tôi nghĩ đi sâu vào, chúng ta nghe cái nhạc của ông thì chúng ta có thể đâu đó chúng ta lần tìm theo cái dòng nhạc này thôi, cái âm giai này, có khi chúng ta nhìn ra được một giá trị nào đó của nhạc sĩ họ Thẩm này chăng. Thì ông Thẩm Oánh thì như chị biết, từ thuở nhỏ ông đã học sách và nói chung là viết bằng tiếng Pháp hết. Thứ hai là ông đi dạy nhạc, và năm 45 thì ông lại thành lập Đài Hà Nội thay cho cái đài của Pháp trước đó. Rồi năm 55 ông lại giữ chức là giám đốc trường ca vũ nhạc phổ thông Sài Gòn cho đến khi trường đóng cửa năm 58. Rồi ông cũng viết chủ bút của Nguyệt Sang Việt Nhạc, rồi ông làm phó hội trưởng Việt Nam Nhạc Hội, rất là nhiều cái vai trò. Về cái nhạc phẩm trong giai đoạn tiền chiến thì tôi thấy rằng có rất là nhiều nhạc, nhưng tôi nghĩ rằng cái bài mà có thể giới thiệu với thính giả SBS, bài dễ nghe và vừa phải nhất theo tôi là bài Xuân Về, được sáng tác năm 1939.
Xuân về rồi, muốn đóa hoa đào tươi, cười trong nắng vắng tươi, bướm mảnh tơ liễu soi hồ gương, dần màu sắc xuân vừa sang, ngàn muôn tiếng vang lương ca, chim ghép đôi tung trời bay. Cô gái mơ màng say, xuân về rồi, muôn đóa hoa đào tươi, cười trong nắng sáng tươi, vang ngoài sông. Làn kim con nước trong bóng bay thắm tô cho hàng cỏ cây. Mưa phất trên bông hoa đào tươi, oanh yến đang mê say mừng vui. Chào trong năm mới hương sắc hoa liễu lo thương bừng hợp ca. Xuân về rồi muôn đóa hoa đào tươi cười trong nắng sáng tươi. Vương mảnh tơ liễu soi hồ Gươm dần màu sắc xuân vừa sang. Ngàn muôn tiếng.
Quý vị đang nghe bài Xuân Về của nhạc sĩ Thẩm Oánh qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Oanh. Bài hát được sáng tác năm 1939.
Và khi đó thì như tôi đã nói, nhạc sĩ Thẩm Oánh muốn cho bài hát của mình nó phải có theo ý nhạc Việt Nam và có một cảm tưởng Á Đông. Nhưng tôi nghĩ rằng ông là chưa có ý thức rõ về hai cái loại nhạc ngũ cung và thất cung, cũng như ông có thể ông chưa có rõ ràng về cái sự khác nhau trong ngũ cung Việt Nam và ngũ cung Trung Hoa. Cho nên ông đã đưa cái bài Xuân Về, trong đó ông đã dùng, tôi nghĩ chắc vô thức, ông đã dùng cái ngũ cung Trung Hoa, trong đó có một biến cung.
Mai Hoa thì lại nghĩ hơi khác một chút thưa anh. Mai Hoa nghĩ rằng là với một người như ông có một cái nền tảng hiểu biết về âm nhạc Việt Nam, phương Tây, và cũng như là nguồn cội của ông là âm nhạc ở Trung Hoa, thì Hoa nghĩ ông đây là một cái sự không phải là vô thức mà một sự là có ý thức khi mà kết hợp cái ngũ cung của Trung Hoa trong một cái bài hát Việt Nam, thì ở trong đó đâu đó nó giống như là một cái là signature, một cái riêng của ông ở trong cái bài hát này để nói lên cái tình cảm của ông đối với quê hương, nguồn cội của ông và với cái quê hương mà nơi ông sinh ra và lớn lên, nó gói gọn trong cái bài hát Xuân Về này.
Xuân về rồi, muôn đóa hoa đào tươi.
Vừa rồi là bài Xuân Về của nhạc sĩ Thẩm Oánh do ca sĩ Hoàng Oanh trình bày. Rõ ràng là khi nghe bài này, âm hưởng Trung Hoa khá rõ nét thưa anh.
Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nghe thêm cái bản nhạc thứ hai của ông này, là bài Cô Hạng Hoa, cũng được viết năm 1939. Thì chúng ta thấy có sự biến chuyển nào về cái giai điệu trong âm nhạc của ông chăng? Nhưng tôi nghĩ ở bài thứ hai này, mặc dù chúng ta thấy có một sự khác biệt với những cái bản nhạc trước đó, nhưng nó cũng phản phất một cái gì đó của Trung Hoa vậy.
Một chiều nắng đào phai sắc hoa mờ, tần ngần trên đường dài bao thương nhớ. Một mình cô bán hoa bước ơ thơ, đôi quang gánh phai tươi sắc hoa mờ. Tần ngần ngoài sông có chàng thi sĩ mơ mộng, cao lời ca chờ mong. Lời lời giữ ngân hoa trong gió lan xa gần, chầm chầm lắng dư âm. Cô hàng hoa ơi,
mời nàng ngừng bước, tôi kiếm mười bông thắm tô phòng mắt, chờ ngày mai đây mày có ai còn đến nỗi mối tình thời xuân. Có hàng hoa
vì đang nghe bài Cô Hàng Hoa của nhạc sĩ Thẩm Oánh qua giọng ca Mai Hương. Anh Tuấn Tôn thì rất thích bài hát này do Quỳnh Giao trình bày, nhưng Mai Hoa thì lại thích bài này với Mai Hương hơn. Một giọng ca Đà Nẵng như anh Tuấn Tôn cho Mai Hoa biết rất là đầy đặn, rất là sang trọng.
Một chiều nắng đào phai sắc hoa mờ, tần ngần trên đường dài bao thương nhớ, một mình cô bán hoa bước ơ thơ, đôi quang cánh phai sắc hoa mơ. Tần ngần ngoài sông có chàng thi sĩ mơ mộng, cao lời ca chờ mong, lời lời dư ngân hòa trong gió lan xa gần, chầm chầm lắng dư.
Là giọng ca Mai Hương với bài Cô Hàng Hoa của nhạc sĩ Thẩm Oánh, sáng tác năm 1939. Bài này mà xem trên YouTube với những hình ảnh về Hà Nội xưa trước năm 1954 vào thời kỳ còn Pháp thuộc, với những hình ảnh rất đẹp, đúng chất là Hà Thành thanh lịch, rất quý phái và rất đẹp, thưa quý vị. Quay lại với chương trình Nhạc Việt Xưa Và Nay, thưa anh Tuấn Tôn, hồi nãy anh cũng nói là nhạc sĩ Thẩm Oánh có nhiều bài hát với các phong cách khác nhau, thì anh có thể giới thiệu tới thính giả nghe đài một trong những bài hát mà làm rõ phong cách của nhạc sĩ Thẩm Oánh trong thời kỳ sinh hoạt nhóm Maiosotic, thưa anh.
Thưa chị Mai Hoa, tôi muốn nói thêm một chút xíu nữa về nhân vật tài hoa này, bởi vì thực sự cái nhạc sĩ Thẩm Oánh có một ảnh hưởng rất là lớn đối với cái dòng nhạc tiền chiến của Việt Nam. Nếu chúng ta chỉ giới thiệu 2-3 tác phẩm này thì chúng ta sẽ không thấy được cái tài hoa của nhạc sĩ Thẩm Oánh. Như chị biết là sau khi vào Nam thì nhạc sĩ Thẩm Oánh có rất là nhiều tác phẩm xuất sắc để đời, như cái nhạc kịch Thiếu Phụ Nam Xương. Chị nghe cái bài này thì chị sẽ thấy rằng là cái tài hoa của nhạc sĩ khi viết về cái nhạc lịch sử. Thứ hai nữa, bản khá hay mà nhiều người nghe mà không có để ý, cái bài Tôi Bán Đường Tơ của Elvis Phương viết năm 1956 cũng là một bản hay. Hoặc là sau này thì ông cũng viết về nhạc Phật giáo và viết chung với rất là nhiều người. Nhưng mà cái dòng nhạc lịch sử cũng là một sự sâu lắng và uy nghiêm không kém trong dòng nhạc của ông. Tôi nghĩ tôi xin giới thiệu cái nhạc phẩm Trưng Nữ Vương thì mấy chị sẽ thấy được cái hào hùng của ông viết, cái sâu lắng của ông trong tác phẩm này. Ông ngoài ra cũng có một nhạc phẩm là Hùng Vương nữa, cũng rất là nhiều nhạc phẩm, nhưng mà trong cái thời gian cho phép tôi xin giới thiệu nhạc phẩm Trưng Nữ Vương.
Trưng Nữ Vương lâu vẫn sang vô thuộc nhà, mày thương ta ca chung trình xóm
Của Thẩm Oánh qua phần trình bày của Tam Ca Áo Trắng. Và bài hát này cũng kết thúc chương trình Nhạc Việt Xưa Và Nay hôm nay. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau với các sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước trong thời gian sinh hoạt nhóm Myosotic.
Chính nữ vương lâu vẫn son mưu thủ nhà. Ngày thương ta ca còn thắng hùng ca. Cứ về giang sơn cho lưng danh gái nam. Bầu trời á, chân người anh con.
Trời cờ viên sáng.